Từ vụ hỏa hoạn khiến 14 người tử vong tại số 1 hẻm 31 ngách 98 ngõ 43 phố Trung Kính, nhiều người dân lo lắng khi bản thân và gia đình cũng đang sinh sống tại những con ngõ chật hẹp, nhất là các bạn sinh viên đang thuê phòng tại các khu trọ.
Em hy vọng là ở mỗi một cái khu mà có trọ thì có thể bố trí thêm một cái trụ nước để mà khi mà có thực sự mà bất trắc gì thì có thể dễ dàng kéo vòi nước mà để mà có thể dập trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất có thể.
Em thì báo chủ trọ là tăng cường thêm cái bình xịt lên các tầng này, với lại mua thêm những cái thang ấy, cái thang ấy nhớ phòng khi mà sự cố xảy ra ấy.
Những con ngõ sâu hun hút, hai xe máy đi vào còn phải tránh nhau, phía trên là dây điện chằng chịt mắc nối từ ngõ này sang ngõ khác. Hơn thế, nhiều khu nhà trọ còn xây san sát, quây kín và không có phương án thoát hiểm. Đây là những hình ảnh quen thuộc trên những con phố như Trung Kính, Xuân Thủy, Khương Hạ, v.v. Đặc biệt là những nơi tập trung nhiều trường đại học và khu vực kinh doanh buôn bán. Ý thức được nhà mình nằm trong ngõ nhỏ, nguy cơ hỏa hoạn rất cao nên bà Nguyễn Thị Thủy, chủ một khu trọ ở phố Trung Kính cho biết, ngay từ đầu khi cho khách thuê trọ đã đưa ra nhiều quy định chặt chẽ để phòng ngừa cháy nổ.
Nói chung là nhà mình ở thì mình phải cẩn thận. Ví dụ cho các bạn đi trọ thì mình phải nhắc nhở người ta. Ra khỏi nhà là phải bảo các thiết bị điện không cần thiết là mình nên rút, là không được nên cắm sạc điện thoại qua đêm. Thì ví dụ những người mà sẽ đi xe đạp điện là không cho thuê đâu. Vì mình tránh cái tình trạng là thường thường người ta mà dùng xe đạp điện là người ta phải sạc pin cả đêm. Nên là mình nếu không cho người ta sạc thì người ta không có phương tiện. Thế mà cho người ta sạc thì nguy hiểm đến xe cộ của những người ta bên cạnh.
Còn theo anh Tú, sinh sống và làm việc nhiều năm tại Hà Nội, anh cùng với gia đình phải chuyển nhà trọ liên tục vì một số nơi không tuân thủ các quy định phòng chống cháy nổ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn.
Thứ nhất là không nên thuê vào những cái chỗ mà người ta rào kín, sắt kín xung quanh hay là cả tầng thượng. Khi lúc đấy là có xảy ra sự cố rất khó để tìm được phương án thoát hiểm. Thứ hai nữa là mọi người nên cẩn thận trong cái việc sinh hoạt đồ dùng có thể gây cháy nổ.
Cùng với các giải pháp nâng cao ý thức người dân trong đời sống hàng ngày để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, ông Nguyễn Đình Lăng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng.
Bây giờ chỉ có dụ như ở phường mà có tổ chức được có những các cái xe cứu hỏa nhỏ, gọi là mini, kể cả xe máy, nhưng nó mang các cái bình ấy vào mới dập được. Thứ hai nữa là phường hoặc là ở khu vực này có những các cái tổ chức thành những các cái đội cứu hỏa thì có thể là còn giảm được. Chứ còn không thì đường ngoài kia thì xe cứu hỏa cũng chả vào được, chứ đừng nói như xe trong này. Trong này đã ngách 98 rồi, thế trong đó lại còn là hẹp. Thế thì càng không vào được nó khó.
Theo một số chuyên gia về phòng cháy chữa cháy, những mô tô liên gia tự quản, xe máy chữa cháy và ô tô nhỏ có thể tiếp cận những vụ cháy trong ngõ sâu, nhỏ để xử lý ban đầu. Khả năng tiếp cận cơ động, nhanh vào ngõ nhỏ. Hơn nữa, trên xe chữa cháy có trang bị một số thiết bị liên quan đến chữa cháy ban đầu, phương tiện phá rỡ để phục vụ cho hoạt động cứu người để triển khai chữa cháy, cứu nạn ban đầu, trong khi chờ lực lượng chức năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy chuyên dụng tiếp cận sau như xe chữa cháy, xe thang.